This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tình yêu và gia đình, hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth thì đúng là ngày mùa đông và chuẩn bị để mà đón Noel rồi chị ơi. Tới cuối năm này thì có nhiều việc phải sắp xếp lắm. Chẳng biết việc nào trước, việc nào sau, nhưng mà khí hậu ở bên Houston như thế nào rồi chị?
Vâng, nhìn bên ngoài thì rõ ràng là mùa đông, trời ảm đạm, mây mù, mây xám, cả một bầu trời xám xịt chuẩn bị vào cơn mưa, chị Thu Nga ơi. Nhưng mà không có cảm thời tiết, nhiệt độ thì không có mùa đông tí nào cả.
Vậy
bởi vì vẫn rất là ấm áp, mặc dù là lần đầu tiên mà thấy nhà khí tượng họ tiên đoán hơi sai, chị Thương Nga, họ nói ngày hôm nay chắc là tối nay thì mới sẽ có lên tới khoảng 40-50 độ, chứ còn bây giờ buổi sáng vẫn thấy là 80 mấy độ, vẫn mặc áo ngắn tay đi ngoài đường được như thường. Nhưng mà đúng chị Thương Nga nói, mọi người đang chuẩn bị vào mùa lễ. Chúng ta cũng bước vào tháng 12 rồi, mà qua tới cuối tháng này là mình sẽ phải chuẩn bị cho quyết tâm đầu năm mới 2018, phải không chị Thương Nga? Thành ra nhà ai cũng thu dọn nhà cửa, cứ cuối năm là thu dọn nhà cửa rồi trang hoàng nhà cửa. Thì không biết rằng ngoài cái thu dọn nhà cửa, mình có thu dọn cái đầu óc mình cho nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn để mà sang năm mới mình có hạnh phúc hơn được không chị Thu Nga?
Khi mà nói là thu dọn và dọn dẹp nhà cửa để mà đón Noel thì chúng tôi cũng nhớ là Noel ở đây cũng giống như là Tết của mình, rất là rầm rộ và chuẩn bị trước cả hàng tháng như vậy. Và tới New Year ở bên Việt Nam thì cũng có cái việc mà sơn lại nhà cửa, thu dọn lại ở trong nhà để mà chùi những cái lư đồng hay cái lư hương. Rồi chắc chắn rằng bên Công giáo hay bên Phật giáo dù cũng vậy, sửa soạn lại cái bàn thờ cho nó đẹp. Cho nên là bây giờ là với cái sự mà tất bật cái cuối năm này thì chúng ta cũng thấy có một cái sự tất bật, mà nó cũng có một cái nhộn nhịp nào đó. Nhưng mà nhìn vào cái nhà đó thì chúng ta cũng không biết là phải bắt đầu từ ở đâu, cũng như là cái công việc của mình hay là những cái gì mà personal, cái gì mà của cái đời sống của mình á, mình cũng không có biết là mình sẽ làm cái gì trước, cái gì sau, và không biết rằng có phải là cái chuyện mà chuẩn bị đón Noel là cái việc mà tiên quyết của mình, hay là tới New Year là mình phải nhất quyết là mình làm cái điều gì mà mình không có thực hiện được đó sẽ mình tới thực hiện trở lại. Nhưng mà những cái điều mà mình nói mình muốn thực hiện đó, có nhiều khi đó nó không xảy ra như cái sự ước muốn của mình, hay là cái sự mà quyết tâm mà để thực hiện đó, nó chỉ xảy ra trong một ngày đầu năm mà thôi, rồi sau đó thì bỏ lơ hay làm sao, thì chị Thủy nghĩ như thế nào?
Chị Thương Nga biết tại sao mình không có thực hiện được không? Tại vì người ta thường thường thì chúng ta cứ để chờ cho tới cái ngày sát cuối năm rồi, qua tới ngày mùng 1, ngày 30, 31 mình mới vội vàng nghĩ xem là sang năm mình muốn cái gì. Rồi thành ra như vậy mình không có thời giờ chuẩn bị, bất cứ công việc gì cũng cần phải có chuẩn bị, sống ở trong cuộc sống phải có sự chuẩn bị, phải có sự đầu tư, đầu óc, suy nghĩ, rồi thì chuẩn bị chương trình làm sao để thực hiện được cái đó. Vì vậy trong cái chương trình và đầu tháng 12 này đó, chúng ta sẽ có một tháng để mà chuẩn bị cho cái quyết tâm đầu năm mới. mới, cho nên chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng tham gia vào một cái chương trình để chúng ta thu dọn lại cái đầu óc mình, thu dọn lại những cái thứ tự ưu tiên trong cái ưu tiên trong cuộc sống mình hiện nay đang là như thế nào. Chị Thu Nga có biết không, muốn tìm xem cái ưu tiên cuộc sống của mình như thế nào đó là mình dễ lắm. Mình cứ nghĩ xem là cái điều gì đó mà nó ám ảnh đầu óc mình nhiều nhất, điều gì mình suy nghĩ nhiều nhất thì cái đó là thứ tự ưu tiên của mình. Nếu mà bây giờ mà hỏi ra đấy, chúng ta mà hỏi cái thính giả, chắc đại đa số sẽ nói thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của chúng tôi là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc vợ chồng, hay là con cái cháu chắt, hoặc là sức khỏe, hoặc là đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà thật sự mình có dành chọn cái thì giờ, đa số cái thì giờ và cái đầu óc mình suy nghĩ về cái điều đó để mà thực hiện nó hay không? Hay là miệng thì nói như vậy, thí dụ như nói là sức khỏe, nhưng mà mình có làm cái gì để mà đầu tư vào sức khỏe? Hay là để đến lúc mà mất sức khỏe rồi mới tiếc? Hay là hạnh phúc gia đình cũng vậy, mình cũng đã làm, đóng góp cái gì để mà vun trồng cái hạnh phúc của mình, để mà nuôi dưỡng và bảo tồn cái sự hạnh phúc của mình, để đến lúc mà đổ vỡ rồi thì khi đó tiếc thì trễ quá, giống như người ta nói thấy quan tài mới đổ lệ đó, hả chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy, có những cái chuyện mà mình nghĩ là mình không có thấy nó quan trọng, nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi thì mình mới thấy là nó chuyện quan trọng. Thành nó cái câu nói mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì cũng đúng thôi. Giống như là tập thể dục chẳng hạn, có nhiều người cứ nói rằng không có thì giờ để mà tập, hay là không có thì giờ để mà kiêng ăn, tại vì tới cuối năm rồi đó thì cứ nói sau cái những cái ngày lễ này sẽ kiêng ăn, cho tới khi mà mình bị một cái bệnh gì đó mà nó liên quan tới ăn nhiều quá thì lúc đó là mình mới là cảm thấy là hối hận. Hay là mình nói là cái thì giờ của mình đi làm việc nhiều quá, mình sẽ không có chú ý tới gia đình, không có cần chú ý tới con cái, nó đang có một cái sự mà, đây là mình nói những đứa trẻ nhỏ, những cái đứa em mà còn nhỏ, có cái sự hiện diện của cha mẹ, nhưng mà mình cứ cắm cúi mình làm việc hoài, tới khi con nó đã trưởng thành rồi thì mình mới thấy rằng mình nhớ lại mình đã mất đi cái cơ hội mà gần gũi với con cái của mình. Và ngay như bây giờ cũng vậy, có nhiều người giống như là chúng ta, chị Thủy và Thu Nga chẳng hạn, có con lớn rồi thì lâu lâu nó về, nhưng mà mình bị bận biểu với lại cái công chuyện của mình không có sắp xếp thời giờ được, thì khi mà qua đi cái thời gian đó rồi có cái gì đó thì chúng ta mới là tiếc nuối lại. Vì vậy cho nên là cái câu hỏi ngày hôm nay được đặt ra trong cái chương trình này là cái đề tài là cái gì, một cái điều tiên quyết của quý vị phải làm, cái first priority, thì cái tiếng Mỹ là nó như vậy. Thì không biết là quý vị sẽ đặt cái chuyện gì ở trên đầu, công việc, gia đình,
sức khỏe. Ưu tiên số 1 là gì?
Dạ là cái đó là vâng đúng như vậy. Dạ
chị Thu Nga trả lời trước đi, ưu tiên số 1 của chị là gì?
Giống như Thu Nga hồi nãy có nói với chị đó, nó nhiều quá cho nên là không biết cái gì mình ôm đồm nhiều quá. Sức khỏe thì mình cũng muốn, công việc thì mình cũng muốn, gia đình của mình cũng muốn. Dạ, thật ra cũng khó trả lời lắm. Và cái chuyện mà first priority thì cái công việc mà đầu tiên đó, nó có thể nó xảy ra khác nhau trong mỗi thời gian. Ví dụ như ngày hôm nay, Thu Nga nói rằng phải giải quyết cái công việc cho nó xong. Hoặc là tới cái ngày lễ, tới cái ngày đó thì nói là cái việc tiên quyết đó là phải gặp gỡ với gia đình. Hay là cái lúc mà mình đau yếu đó, mình không có khỏe đó, thì mình nói rằng cái việc tiên quyết là sức khỏe. Thành ra có thể nó xảy ra từng giai đoạn, chị nói cái kiểu ba phải.
Nhưng mà theo như chị Thương Nga nói đó thì nó toàn là mình chỉ đặt cái thứ tự ưu tiên sau khi nó đã xảy ra. Phải không chị? Nó xảy ra rồi. Thí dụ như con cái về đến nhà thì mình mới đặt đó là con cái. Rồi đến lúc mình đau ốm mình mới nghĩ đến vấn đề sức khỏe. Chứ còn ở đây chúng tôi muốn mời gọi các thính giả cùng gọi vào để suy nghĩ xem thứ tự ưu tiên của mình đang là gì, chị Thương Nga biết không? Dĩ nhiên giống như hồi nãy Vũ Tinh thì nói đó, mình đặt gia đình, con cháu, vợ chồng lên hàng số 1 thật, nhưng mà mình dành bao nhiêu thì giờ cho vợ chồng, cho con cái, cho gia đình. Mình đặt sức khỏe rất là quan trọng, nhưng mình dành bao nhiêu thì giờ cho sức khỏe. Rồi mình cũng nghĩ đến chuyện hưởng nhàn, nhưng mà không biết mỗi ngày mình có được 10 phút để mà thật sự là hưởng nhàn hay không, hay là lúc nào cũng tất bật. Bởi vì như vậy để cho thấy rằng mình đặt là một chuyện, nhưng mà cái thực tế nó là cái gì. Trong chương trình này chúng tôi muốn mời gọi cái thính giả nhìn lại cái thực tế trong cái cuộc sống mỗi ngày của mình đó, để mà thấy xem là cái ưu tiên trong đời sống mình bây giờ đang là cái gì. Nhiều khi giật mình á chị Thu Nga, nghe vậy chứ mà giật mình á, nhiều khi mình thấy thứ tự ưu tiên của mình hóa ra là shopping. Shopping tại vì là cuối năm phải đi mua quà, hay là phải là lo trả lời những cái email mà qua lại. Được, nhiều khi cũng không hẳn là quan trọng, chưa kể là thấy ở trên internet những cái email chửi nhau qua lại, cái tốn bao nhiêu thì giờ để viết hả chị Thư Nga? Thành ra mất đi những cái thì giờ rất là hữu ích để mà có thể cho cái cuộc sống của mình nó an nhàn hơn. Trước hết mình phải có ôn lại thì mình mới nhìn ra được cái thực tế, và từ cái thực tế đó thì mình mới có thể thực hiện được cái quyết tâm của mình. Cho nên mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Thứ tự ưu tiên hiện nay trong cuộc sống của quý vị là gì? Không phải là điều quý có hai cái câu hỏi khác nhau. Một cái là cái điều quý vị mong ước cái điều gì để mà đặt thứ tự ưu tiên. Điều thứ hai là cái thực tế thật sự bây giờ đang là gì. Bây giờ đang lo tiền, đang lo đi shopping, đang lo giải quyết chuyện nợ nần, hay là lo cái gì. Cái đó có phải là thứ tự ưu tiên không? Hỏi chị Thu Nga.
Thành ra cái việc ưu tiên của quý vị là gì? Quý vị có nghĩ đến hàng ngày ở trong đầu của quý vị hay không? Nhưng mà không biết là chị Thủy, hồi nãy chị Thủy hỏi Thu Nga, còn chị Thủy thì như thế nào? Chị có nghĩ là cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất mà mình phải phải làm hay không? Hay là mình có một cái goal gì đó mà mình phải cho xong cái công việc của mình? Hay là trong đầu của mình nghĩ rằng con cái mình khi mà nó lớn lên nó sẽ rời xa tổ ấm, thì cái chuyện mà gặp gỡ con cháu là điều tiên quyết, thì chị cái nào chị cần hết?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Trước khi mà ra một cái đề tài của chương trình đó, thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy thường thường là cũng đều có thử trước xem như thế nào, rồi sau đó thì mới chia sẻ với quý thính giả và mời quý thính giả cùng đóng góp. Thì khi mà đặt vấn đề sức khỏe là ưu tiên đó, thì là lập tức là chúng tôi cố gắng ít nhất là dành ra mỗi ngày một tiếng đồng hồ để mà lo cho vấn đề sức khỏe, để mà tập thể dục. Nhưng mà thật ra nếu mình đặt ưu tiên số 1 là dành có một tiếng đồng hồ thì hơi ít đó chị Thu Nga. Như vậy mình phải dành nhiều hơn, tức là ngoài cái giờ tập thể dục, mình sẽ phải dành thì giờ để mà nghĩ đến cách ăn uống làm sao cho khỏe mạnh, dành cái thì giờ đi khám sức khỏe này kia. Nhưng mà từ từ khi mình có bắt đầu một cái, mình mới bắt đầu, mình mới sẽ nhìn ra được những cái khác. Rồi ví dụ như đặt thứ tự ưu tiên là con cháu chẳng hạn, thì là ngay từ bây giờ, người ta luôn luôn nói là nếu không phải bây giờ thì bao giờ, nếu không phải ngay lúc này thì là không phải ở ngay đây thì ở đâu. Thành ra nếu mà mình cứ nói chờ ngày mai sẽ bắt đầu, chờ ngày mùng 1 tháng giêng năm 2018 mới bắt đầu, thì cái ngày đó nó sẽ đến và nó sẽ qua đi và sẽ không để lại một cái gì hết, phải không chị Thương Nga? Giống như ăn ngày mai khỏi trả tiền vậy đó hả chị?
Dạ vâng, thì người ta cũng có cái câu là đừng để những cái điều gì mà có thể làm được ngày hôm nay sang ngày mai, tức là chúng ta phải làm xong cái gì mà ngày hôm nay đi. Chúng ta đừng có hứa là cứ mai, cái chữ mai đó là đúng là mai ăn khỏi trả tiền. Nhưng mà quý vị cũng có thể là gọi vào để chia sẻ ngay cái tâm tình của quý vị, là cái việc gì mà quý vị nghĩ rằng quý vị nên làm đầu tiên, và quý vị đã có miss cái quý vị có đã bỏ qua cái chuyện mà phải làm cái điều gì mà quý vị nghĩ rằng tiên quyết rồi, rồi tới khi đó quý vị hối hận hay không, thì quý vị có thể chia sẻ tâm tình với số 713-664-8002. Chúng tôi rất là muốn biết quý vị nghĩ như thế nào, cái điều gì mà quý vị là để tâm lên cái hàng đầu ở trong cuộc sống của quý vị, mặc dù là mình nói
hai
cũng hơi
câu hỏi. Hai câu hỏi, một câu hỏi là điều gì là cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời quý vị, câu hỏi thứ hai là cái thực tế hiện nay như của ngày hôm nay, của tuần này, thì thứ tự ưu tiên của quý vị đang là gì? Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin cho biết cái danh.
Tôi nãy lâu quá.
Dạ vâng, xin mời.
Hello.
Dạ, xin được biết cái danh.
Ta con Linh Lan.
Dạ rồi, bà Lan. Có hiện nay thực tế cuộc đời của bà Lan thì như thế nào? Có đúng theo thứ tự ưu tiên bà muốn không?
Theo thế tận mình muốn thì đó cũng không nhiều, nhưng mà ý em nghĩ là con theo em thì con em là trên hết.
Con là trên hết, thành ra mỗi ngày Lan dành bao nhiêu thì giờ cho con cái?
Tại vì ở nhà Lan hắt theo cái thời gian hết á, thời khó biểu á, đúng giờ là phải theo đó, nên cũng một tiếng đồng hồ với con, một tiếng đồng hồ một mình nhớ sắp theo một tiếng đồng hồ theo đúng giờ, làm giống như là đi lính vậy đó.
Dạ đến
là con nhỏ nó lớn là Lan cũng làm giống vậy, nhưng con đúng giờ là phải ăn cơm, đúng giờ là phải đi ngủ. Đúng giờ là mình ngồi mình nói chuyện
thành
với
ra
nó.
Thứ tự ưu tiên là đầu tiên là con còn chồng đâu, còn ông chồng là ưu tiên thứ hai hả?
Ông chồng á thì nãy ông chồng của mình mê tiền lo nóng đầu đi kiếm tiền không à, ông nãy nó con thì ông chồng thì mình vẫn hầu hạ đúng trong nhà hai bữa vậy thôi, nhưng mà nãy ông chồng ổng không có để ý tới con thì mình phải để ý đó con. Ông xã ông xã ổng mê kiếm tiền con là mê nhìn vợ con.
Thì coi như vậy là thứ ưu tiên ổng là tiền.
Anh cũng nói lại, nếu mà anh làm hoài anh nhìn lại không thấy con đâu hết. Nhưng mà ổng nữa không có chịu nghe. Mỗi người nó mỗi nó sẽ suy nghĩ.
Đó, bây tức là phải khi 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 nào mà ổng phải bị một cái cú gì đó, wake up call đó, thì lúc bây giờ may ra ổng mới nhìn thấy chị Lan ha.
Dạ, ổng cũng thấy được. Nên đó, mỗi ngày là em phải nhắc mấy đứa nhỏ là mưng nước lên cho ma, để nó ma thấy mặt luôn á, là chị biết làm sao rồi đó.
Trời ơi, tội chưa.
Dạ, em phải nói là giống như nãy là con có được biết có cha, cái cha mê tiền quá.
Trời ơi, dĩ nhiên tiền thì ai cũng cần.
Dạ, cũng biết đâu, nha.
Dạ, nhưng mà tới cái độ đó. Nha.
Đúng giờ là phải đem cơm lên cho ma, rồi hỏi ba nhiều khi là ma làm không thèm nhìn nó con luôn á, vậy thấy không? Em nhiều khi em mà em nói anh làm ma á, con mưng lên đấy anh cũng phải nói nó một tiếng, anh giống như anh không thấy nó vậy trời.
Trời ơi, tội quá. Cảm ơn chị Lan nhiều, trời
ngày,
ơi.
Mỗi ngày là em phải làm đó, em phải nhắc nhở con em là lúc nào ba cũng còn ở đó đó, là vậy thấy làm sao mà nó.
Rồi, cảm ơn chị Lan nhiều. Câu trả lời của chị Lan đúng ngay vào cái đề tài ngày hôm nay, chị Thu Nga ha.
Mỗi ngày là phải mắt con phải đem nước lại ra để cho da nhớ là da còn có con còn có da.
Tội quá
em hả? Em phải làm như vậy á, nhưng mà ngốc đột cũng không được gì hết. Cũng không có được cái gì hết nè. Nên em bỏ thời gian đi ngồi em cũng nhiều lắm, em rảnh là em nhắc nó đi chơi.
Cảm ơn chị Lan nhiều đi. Vậy là chị Lan phải làm việc gấp đôi đối với con để bù cho chồng.
Con mình đình danh hết, ở Mỹ mình đẻ lên nó mười mấy tuổi nó đi mất tiêu rồi. Thằng con da lớn như mới vô đại học nào.
Dạ đúng, dạ cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Hy vọng ông xã chị Lan thức tỉnh trước khi mà quá trễ. Nhiều khi chị Thu Nga biết không, nhiều khi theo phong tục Việt Nam đó, mấy ông sẽ không bao giờ thấy là trễ, tại vì có những bà vợ hiền như chị Lan đó, dù chồng mê tiền không ngó gì tới con đó, thì lại lo cho con gấp đôi, rồi lại còn nhắc nhở con đi gặp cha để mà cho cha nhớ đến là có mình. Thành ra đâm ra mấy ông cả đời cũng vẫn không có cái cơ hội để mà nhìn ra cái thực tế của cuộc sống mà chị Thu Nga ha.
Mấy ông đó có cái suy nghĩ cũng khác hơn mấy bà. Bà đó thì thích là gần gũi, âu yếm, nói chuyện với con. Còn có nhiều ông cứ nghĩ rằng cứ làm đi làm đủ có tiền đem về để mà nuôi con hoặc là mua sắm những cái gì mà con cần. Thì đó là cái điều mà mấy ông nghĩ rằng đã đầy đủ. Và nói về cái chuyện mà affectionate của Mỹ đối với con cái thì chúng ta thấy nhiều hơn đối với người Việt Nam. Tại người Việt Nam ít biểu lộ cái tình cảm ra. Cho nên là họ thấy một cái việc mà gần gũi hay tâm sự để cho con tâm sự là cái chuyện hình như là không có cần thiết, và cái chuyện mà kiếm tiền về để nuôi cho vợ con, làm cho gia đình sung túc, thì cái đó không biết là có đúng như vậy hay không. Nhưng mà rõ ràng là giống như chị vừa nói đó, là cái thời gian mà mình ở gần gũi con đâu có bao lâu. Cái khi mà nó 18 tuổi rồi, có nhiều đứa cũng đã đi ở riêng, rồi đi học đại học mất tiêu, thì đâu có còn mà cái giờ mà gần gũi với con nữa. Thành ra nếu mà cái first priority mà gần gũi con cái cũng là cái điều rất là tốt đó chị Thủy, đúng như vậy.
Vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002, hai câu hỏi ngày hôm nay. Quý vị dành giờ cho điều gì nhất? Và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của quý vị là gì? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai cô, tên Quốc.
Vâng, chào Quốc.
Dạ, thì cái này mỗi người cái suy nghĩ nó khác nhau, thì cái này Quốc nói trên cái suy nghĩ của Quốc ha.
Vâng, đúng rồi, của riêng anh Quốc thôi.
Dạ, thì nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình tặng cho bốn mấy năm mươi á, thì mình nghĩ cái sức khỏe là cái nhìn sức khỏe và cái nụ cười là number one. Tại vì mình có được cái đó, mình mới đem được cái giá trị cho cái gia đình. Nếu mà nói sức khỏe á, mình phải defend, mình phải bảo vệ cái sức khỏe là mình phải đừng có đem những cái stress đi vô cái sức khỏe mình ảnh hưởng, tại vì cái cuộc sống mình á ở bên Mỹ này á, nếu mà mình biết sống đủ á thì cảm thấy nó nhẹ, nếu mà mình sống mà cứ chạy theo mà không nhìn lại á thì đôi khi á sống cũng không có cái ý nghĩa.
Đúng, bao nhiêu cũng không vừa phải Minh Quốc.
Dạ, tại vì mình phải đem được cái niềm vui, mình phải được cái niềm vui mà mình mới đem được.
Nhưng mà anh Quốc làm, anh Quốc làm sao thực hiện cái điều đó? Anh nói 40 năm 10 là phải nghĩ đến sức khỏe. Vậy thì anh làm gì?
Tại vì Quốc làm ăn thì Quốc có thấy nhiều người á, chỉ một cái mistake nhỏ nhỏ, stress họ bị stress. Rất là đơn giản. Bị stress thôi, cái họ bị stress rất là thương cho họ là không có control được. Thì sau khi xảy ra đó là quá muộn. Thì họ không có thiếu tiền tài gì hết, nhưng mà tại vì cuộc đời nó khi chưa cái thấy được, chưa có kinh nghiệm được, khi mà xảy ra là quá too late.
Đúng.
Dạ.
Thành ra mình phải chuẩn bị trước, phải không? Nhưng mà anh Quốc làm cái gì để chuẩn bị?
Phải có cái kiến thức và mình phải biết bảo vệ cái sức khỏe. Mình nói là sức khỏe năm vừa quanh, nhưng mà cái chính là mình phải biết bảo vệ cái sức khỏe. Và cái sức khỏe mà mình không biết bảo vệ nó đi xuống.
Đúng. Dạ, cảm ơn anh Quốc nhiều. Nhưng mà cụ thể đó, anh Quốc có đi gym không? Mỗi ngày tập thể dục mấy tiếng đồng hồ, ăn uống là như thế nào?
Dạ, cái ăn uống rất là quan trọng. Tại vì á, cái ăn uống á, mình ăn thiếu để cho cái bao tử mình nó tiêu, và mình bỏ vô những cái gì mình ăn á, mình phải cân nhắc trước khi mình ăn.
Đúng.
Tại vì cái bao tử của mình á, là một cái máy nó sai, mình không thể nên là để quá nhiều cho nó sai thì nó thành cái chất thải, cái plastic thôi, nó dư, nó nằm ở trong nó, nó làm thì rất là dễ bệnh.
Đúng, dạ. Dạ, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. À, chị Thu Nga thấy trời, 40, 50 là đã lo đến sức khỏe. Đây là một cái người bạn trẻ mấy chưa tuổi trung niên đã lo đến sức khỏe là một cái điều rất là quý. Trước bây giờ có nhiều khi nhiều người 60-70 tuổi cũng vẫn không lo tới sức khỏe, đó là chị Thu Nga ha.
Đúng như vậy, mình lo càng sớm thì càng tốt, chứ đâu có phải là để tới già rồi mình mới lo sức khỏe đâu. Tại vì chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta có tiền tài, có danh vọng, có tiền bạc, có bao nhiêu là những cái điều gì mà mình mơ ước muốn được. Nhưng mà nếu mà mình nằm xuống, mình không có sức khỏe, thì những cái điều mà mình mơ ước mình đã đạt được đó bằng cái vật chất đó cũng đâu có xài được gì. Thành ra sức khỏe.
Vâng.
Là nghĩ rằng là
và cái điều đó. Cái điều quan trọng nhất là lo trước khi để mà phòng ngừa nó không xảy tới. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chưa thấy nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, thưa tôi là bà Thu ạ.
Dạ vâng, chào bà
Thu. Xin lỗi cô Thủy, cho tôi có nêu một cái thắc mắc để nói về cái tình đồng hương đó. Chúng tôi để ý xong thời gian gần đây không được nghe tiếng ông Dương Phục nói trong cái chương trình Chào Bình Minh mà tôi theo dõi không sót nữa nào vậy cô Thủy.
Dạ trời ơi, nhưng mà đây là chương trình tình yêu và gia đình, bà Thu ơi, cái đề tài này, cảm ơn bà Thu đã hỏi thăm, cũng rất nhiều thính giả có hỏi thăm. Nhưng mà một mặt đó thì vừa phần anh Phục vừa đi công tác xa, tụi này có một cái mission, một cái sứ mạng mà phải thực hiện, rồi sau đó về thì lại cũng không được khỏe bà Thu. Nhưng mà trong một vài tuần nữa đó là anh sẽ trở lại với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn bà Thư đã hỏi thăm. Cảm ơn rất là nhiều, rất là cảm động khi mà cả quý thính giả hàng ngày gọi lên để mà hỏi thăm và mong chờ, và chắc chắn rất nhiều người cũng cầu nguyện cho sức khỏe của anh Phục. Thành ra cũng báo tin vui là anh Phục sẽ trở lại trong vòng một vài tuần nữa. Và rồi đồng thời tụi này cũng sẽ xin công bố ra cái sứ mạng, sẽ hoàn tất được cái một cái cuốn phim để mà tặng cho tất cả thân nhân gia đình của những người mà đã có thân nhân bỏ mình trên biển đó, thì là sẽ có một cái cuốn phim đó để mà nhìn thấy cái ngôi nghĩa, một cái nghĩa trang dã chiến với lại 60 mấy bia mộ, hơn 160 mấy tên tuổi thuyền nhân ở ngay giữa Biển Đông. Đây là một cái công tác rất là cảm động. Sắp sửa hoàn tất, và chắc chắn sẽ là cái món quà cuối năm cho những gia đình này. Mặc dù món quà có thể buồn, nhưng mà cũng vẫn là một cái điều đáng để mà chúng ta nhớ lại. Vâng, cảm ơn bà Thu nhiều lắm. Bây giờ bà Thu có gì đóng góp cho cái chương trình này không? Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của bà Thu là gì?
Tôi ít có ý kiến lắm, nhưng mà tôi được nghe cô Thủy trả lời là ông Luân Phục bận đi công tác, tôi rất là mừng. Và tôi hy vọng rằng có một ngày sẽ được nghe tiếng ông nói ông Luân Phục trở lại, và cũng xin cho phép tôi gửi lời chúc mừng sức khỏe cho ông Phục.
Dạ, dạ cảm ơn.
Kính chào cô Thủy.
Dạ, dạ. Cảm ơn bà Thu nhiều lắm. À, chị Thu Nga thấy không, khi mà mình làm chương trình ở trên đài đó, thấy cái sự quan tâm của thính giả đó cũng là một cái điều rất là cảm động hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, không phải một mình bà hỏi nhưng mà đâu cũng đã có nhiều người hỏi thì chúng tôi cũng trả lời, tại vì cũng biết là như vậy là anh Dương Phụ đang có một cái công tác cũng khá lớn, và khi mà anh làm cái công tác khá lớn thì anh cũng hơi mỏi mệt, nhưng mà chắc chắn rằng chỉ cần có một hoặc hai tuần nữa là anh quay trở lại thôi, thì điều đó cũng sẽ đáp ứng được cái sự mà thăm hỏi của quý vị. Vâng, và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái first priority là cái công việc gì mà đầu tiên quý vị sẽ làm. Và mình hàng ngày như vậy thì cái công việc của mình làm nhiều nhất là cái chuyện gì? Thành ra nếu mà quý vị thấy rằng cái chuyện mà quý vị để ý nhiều nhất, mà quý vị làm nhiều nhất, nó có thể là có một ngày nào đó quý vị thấy rằng nó không có đúng theo cái điều mà mình nên làm. Thì quý vị cũng có thể là chia sẻ ở trong cái chương trình này, trong cái tâm tình đó, thì quý vị thấy là những cái điều mà quý vị suy nghĩ, quý vị làm nhiều nhất, và quý vị nghĩ rằng đó là cái công việc mà đầu tiên number one của quý vị mà cho cái công việc đó, có đúng hay không, và quý vị thấy tại sao đúng. Và nếu mà quý vị thấy đã đi nghĩa là chú tâm vào một cái việc đó nhiều quá mà quý vị cũng thấy rằng nó cũng không đúng lắm, thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Thành ra chị Thủy, chị chia sẻ như thế nào, chị thấy cái công việc của chị làm có đúng chưa?
Chị Thư Nga ơi, chắc chắn rồi là khi mà chúng ta quyết định làm một cái điều gì đó thì là nó cũng là mình phải có nghiên cứu trước và phải có chuẩn bị trước. Đôi khi mình cũng cần phải để nó xảy ra, nó nhắc nhở mình. Thành ra cái đó gọi là cái dịp may, là một cái cơ hội may. Cho nên những quý vị mà đang gặp những cái thử thách trong cuộc sống á, đừng lấy đó làm nản lòng. Nó là cái cơ hội để mình nhìn lại và mình sắp xếp lại cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Chị Thu Nga biết không, nhiều khi đó mình cứ nói rằng như nói là các ông thì phải đi kiếm tiền để nuôi vợ con. Nhưng mà nhiều khi kiếm tiền xong rồi nhìn lại thì thấy vợ con cũng không còn bên cạnh mình. Và nhiều người thì lại nói là không phải là kiếm tiền, nhưng mà công việc nó thúc đẩy bắt buộc phải như vậy. Không biết chị Thu Nga làm sao, nhưng mà ngay như Vũ Thanh Thủy với anh Sự Phục, cái thời gian đầu cũng vậy đó. Công việc một ngày nhiều khi làm 16, 18 tiếng, mà công việc nó cứ bắt buộc nó thúc đẩy mình như vậy, mình không làm không được. Nhưng mà sau này bây giờ nhìn lại đó chị Thu Nga,
yeah,
bất cứ lúc nào mình làm chủ cuộc đời mình, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngừng lại. Nếu mình không sợ thiệt thòi, mình không sợ, thí dụ như bảo ngày hôm nay là tôi làm đáng giá bao nhiêu tiền, mà nếu mà tôi bỏ không làm ngày hôm nay tôi sẽ mất bao nhiêu tiền. Nhưng mà sâu, nói theo kiểu Mỹ là sâu quá, nếu mà mất bao nhiêu tiền mình có thật sự cần cái đó không, hay là mình cần cái sức khỏe hơn, mình cần cái hạnh phúc gia đình hơn, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Nếu mà nói đi thì cũng phải nói lại là lúc nào cũng có thể ngừng lại được. Không là đừng có để quá trễ rồi thì lúc bây giờ có cách nào cũng không làm nổi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa các chị trên đài. Dạ.
Vâng, xin được biết ký danh của bà.
Dạ, tôi tên là Doanh đó, thưa
dạ,
chị.
Vâng.
Dạ, theo quan niệm của tôi đó, thì tôi thấy rằng khi mình lớn lên, mình sống được một cuộc đời tốt lành, và cái cuộc đời đó đã được tốt lành là nhờ ai. Dạ. Và cái niềm mang ơn đó mình phải cố gắng để trả ơn cho những cái người mà mình đã được mang cái ơn tốt lành đó. Dạ. Thí dụ như bây giờ hồi đó tôi lớn lên trong cái chiến tranh Việt Nam.
Dạ.
Thì tôi thấy rằng bây giờ những cái người mà tôi phải mang ơn suốt cả đời tôi đó là những cái anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, đúng.
Dạ, dạ. Thì tôi bây giờ tất cả những cái gì mà tôi có thể làm được để giúp các anh đó thì tôi làm hết lòng, hết dạ.
Dạ, hay quá.
Dạ. Dạ, thì bây giờ mình không có thể trả ơn được nhiều người quá hết. Thì mình ráng mình chọn một cái chủ đề nào, một cái vấn đề nào mà mình cảm thấy rằng mình ước ao nhất, mình mong muốn nhất mình làm, thì mình cứ làm. Dạ, cái đó là cái điều mà tôi xin mọi người. nhớ dùm cái điều đó và đừng có bao giờ quên cái điều mà mình thấy rằng mình đã mang ơn người ta nhiều quá mà bây giờ mình đã trả ơn đầy đủ cho người ta hay chưa. Được. Dạ thôi, vậy thôi.
Dạ. Dạ. Cảm ơn bà Danh rất là nhiều cái lời khuyên rất là thực tế. Chị Thu Nga chú tâm vào một chuyện, vì vậy mới gọi là thứ tự ưu tiên. Đã gọi là ưu tiên thì chỉ có một thôi, chứ không một lúc mà 5-6 thứ tự ưu tiên thì nó chồng chất lên nhau đâu còn là ưu tiên nữa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bà điều bà Danh nói thì cũng đó là một cái, cũng là một trong những cái ước nguyện, cái first priority của một người nào đó. Cái việc mà làm việc thiện, và cái việc thiện trước tiên đó là cái đó là chúng ta không phải là việc thiện mà chúng ta, đó là cái cách đền ơn cho những người
gần như là bổn phận đó phải không?
Dạ vâng, đó là một cái bổn phận. Thì có những người cũng đặt cái ưu tiên đó làm cái điều, cũng một cái cuộc sống cũng có nhiều ý nghĩa lắm chị Thủy.
Chắc chắn rồi, bất cứ việc thiện nào thì cũng có ý nghĩa, nhất là khi phải nhận là nói đến các anh thường phê bình thì rất là đáng tội, rất là đáng thương. Nhưng mà mỗi người có một cách làm việc khác nhau, có những người làm việc âm thầm, có những làm việc nổi nang, những người có tài cán thì đứng ra tổ chức, còn những người khác thì là cứ âm thầm bảo trợ một số những gia đình nào đó, hay là gần gũi hơn nữa là ngay cả những cái người mà đã từng là trực tiếp với mình mà vẫn kêu mang, với thì biết cũng có những người bạn đó mà vẫn cứ hàng cả hơn 40 năm qua đó chị Thu Nga vẫn vẫn âm thầm bảo trợ những người bạn còn ở lại quê nhà đó. Thành ra có rất nhiều điều để mà làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và cái thứ tự ưu tiên khi mà mình có thể mà chú tâm vào cái việc thiện, có nghĩa là cuộc đời đã bước vào cái giai đoạn nhàn nhã, thanh thản rồi chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra đã bước vào cái cuộc đời thanh thản, giống như là tuổi của những người mà thế hệ thứ nhất, mình gọi là thế hệ thứ nhất, tức là baby boomer đó. Thì tới bây giờ đó, thì là cái cuộc sống cũng đã gọi là tạm yên ổn và cũng may mắn là qua được xứ người rồi. Thì một trong những cái ưu tiên của họ là giúp đỡ cho những người mà còn kẹt lại, ví dụ như là còn kẹt lại ở bên Thái Lan mà chị Thủy, Vũ Thanh Thủy, Anna Dương Phục và chúng tôi cũng đó đi qua. Và nếu mà quý vị nghe được cái câu chuyện của cô Nguyễn Thị Tuyết Nga mà cô cũng đã tới được Houston, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta có nhiều cái ơn phước lắm, chúng ta cần phải trả ơn. Thì trả ơn là một trong những cái first priority, cũng là một cái điều rất là có ý nghĩa. Thành ra không biết là quý vị nghĩ như thế nào, quý vị đã làm cái công việc gì nhiều nhất và cái ưu tiên hàng đầu của quý vị ở trong cuộc sống là gì, chúng tôi rất mong quý vị cùng chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi.
Vâng, chắc chắn cái ơn tình là cái quan trọng nhất. Một cái người mà không có lòng biết ơn là coi như không có tình nghĩa. Để biết ơn nó bao gồm với tình, với nghĩa, với nợ, với lại cái chị phải không chị Thu Nga? Tại
dạ,
vì nếu
vâng,
không á thì là có nhiều người quan niệm rằng á cái thí dụ như mình biết ơn Thượng Đế, thành ra chú tâm vào trong cái thứ tự ưu tiên hàng đầu của họ là cái niềm tin tôn giáo. Có đó cũng là một cái điều rất là đẹp để mà hướng dẫn, như cái Kim Chỉ Nam hướng dẫn cái đời sống mình, tại vì tôn giáo nào thì cũng dạy chân thiện mỹ cả. Có những người thì lại chú tâm vào trong cái vấn đề vun sới hạnh phúc gia đình hay con cái, giống như hồi nãy bà Lan vậy, hoặc là như anh Quốc về vấn đề sức khỏe. Nó thành ra rồi bà Danh thì nói đến vấn đề trả ơn, còn các vị phụ huynh đang ở ngoài thì đang nghĩ sao? 713-664-8002 xin đặt ra hai câu hỏi: quý vị đang dành thì giờ cho cái điều gì nhiều nhất, và cái thứ tự ưu tiên của trong cuộc đời của quý vị là gì? Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Vâng, vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây 713-664-8002. Vâng, quý vị không lên tiếng thì chúng tôi phải rời đường dây thôi. 713-664-8002. Đề tài ngày hôm nay là về dọn dẹp lại những cái thứ tự trong cuộc sống của mình để chuẩn bị đón chào năm mới 2018. Thì hai câu hỏi chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp là: hiện nay quý vị đang dành thì giờ cho cái điều gì nhiều nhất, và cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời quý vị đặt ra là gì? Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ em kính chào quý đại chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Vâng. Vâng, chào chị Nhàn phải không?
Dạ thưa chị khỏe.
Vâng, vâng, chào chị. Rồi hiện nay chị đang dành thì giờ cho cái điều gì nhiều nhất?
Ồ, em lắng nghe quý khán giả đó, em cũng đồng cái tâm tình là cuộc sống em á, hồi con còn nhỏ em để con trước mà nó thất bại hoàn toàn chị.
Ồ, dành thì giờ cho con hết mà vẫn thất bại à?
Mà thất bại. Tự vì cái đó nó đâm tới cái mâu thuẫn. Tự vì cái gia đình á là vợ chồng trước rồi con. Chứ mình một mình á, mình nuôi con á, nhiều khi mình thấy ông chồng không có nuôi con phụ á, mình đâm ra cái cay đắng, cái mâu thuẫn, mình thương con mình dành hết cho con mình. Thành ra có những điều làm cho ông chồng mình ổng tổn thương á, thì gia đình nó không có hạnh phúc. Mà sau em lớn lên á, em học lời Chúa thì Chúa dạy em để ông chồng trước, rồi thương con, rồi nó quân bình trong cái gia đình, thì cái gia đình nó vui vẻ, nó đậm ấm hơn. Mà bây giờ con em nó lớn á, thì em lại quan tâm cho cái tâm linh của nó. Tại vì nó đi làm nó quá nhiều cái căng thẳng rồi. Mà cái căng thẳng như công việc làm của chị Thu Nga nấu đó, nó quá nhiều cái âm đờm, nhiều khi nó không có mục đích, nó không có ý nghĩa. Rồi cái đầu mình nó căng thẳng, ô đà tha, nhiều khi mình không chăm sóc mình được nữa, đừng có nói chăm sóc chồng con. Thành ra nó sanh ra đủ thứ xào xáo trong gia đình, nó bệnh hoạn đủ thứ chị. Thành ra, dạ.
Nhưng mà như chị Nhàn nói đó, nói nghe thì rất là đơn giản. Thí dụ như bà đặt ông chồng trước, nhưng mà như trường hợp của vị thính giả đầu tiên đó, nói rằng nhắc ông chồng nhiều mà ông chồng chỉ lo kiếm tiền thôi, không có thể cùng chăm sóc con cái. Thì lúc bây giờ mình cũng phải cố sinh tồn trong cái cách riêng của mình vậy hả chị Nhàn? Chị Nhàn làm sao?
Cái quan niệm của em á, thì em thấy cái lỗi của mình. Ông chồng mình á, ổng có cái điểm tốt, mà ổng có cái điểm vô tư. Thì mình phải khích lệ đồ mình tôn trọng, mình nhẹ nhàng, thì mình nhờ giả ổng giúp hay chị. Còn mình tỏ cái thái độ khinh thường, mình coi rẻ đó, mình muốn làm cái gì mình làm, rồi mình sùng mặt lớn mặt nhỏ biết á, ổng không có thèm làm gì đâu. Rồi sanh ra mâu thuẫn đủ thứ á chị, phải khiêm nhường thưa chị.
Cảm ơn chị Nhàn. Đối với phụ nữ Việt Nam thì chắc cái điều đó cũng không có thiếu đâu hả chị Thu Nga ha. Thí dụ như hồi nãy bà Lan nói đó, vẫn chăm sóc chồng rồi nhắc con cái mỗi ngày bưng thức ăn nước uống cho chồng với các thứ. Đó thành ra cái sự nhẫn nhịn đó thì có. Nhưng mà nãy giờ không nghe ý các ông như thế nào hả chị Thu Nga hả?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Có lẽ là khi mà chúng ta nhắc cái thính giả nhìn lại rất nhiều khi mấy ông nhìn lại cái cuộc sống mình giật mình chăng, mình ra không có muốn đóng góp hả chị Thu Nga?
Rất mong là quý ông đóng góp, nhưng mà cái việc mà chị Nhàn nói rằng phải lo cho ông chồng rồi lo đến con thì không biết là có vị nào có đồng ý như vậy hay không. Cũng có nhiều khi đó, khi mà con cái sinh ra rồi thì mấy bà đó bỏ bê mấy ông cứ theo chăm sóc con, thì cũng có nhiều ông cành nanh, mình dùng cái chữ cành nanh cho nó vui thôi. Thì không biết là mấy ông có như vậy hay không, hay là thấy là cái chuyện mà mình, vợ mình lo lắng cho con cái là cái chuyện ưu tiên hàng đầu mà quý vị thấy rằng rất nên. Hoặc là quý vị thấy những cái cuộc gì, cái chuyện gì mà hồi nãy giờ đúng như vậy, chưa có thính giả nam để gọi vào thì chúng tôi rất mong quý vị đóng góp. Quý vị đóng góp đi chứ, để mà phụ nữ không thì nói về cái tiếng nói của phụ nữ không thì nó cũng không có được ba lăng, phải không chị Thủy?
Ba em về tiếng nói của phụ nữ không, mấy ông lại bảo các bà ta nói về tôi. Nhưng mà thật ra có lẽ tại vì đàn bà hay để ý đến những chuyện nhỏ đó, để ý những cái khi mà đặt ra một câu hỏi thì thường thường cũng dễ suy nghĩ ngay mà cũng dễ khiêm tốn trả lời. Còn các ông thì nhiều khi lại có cái lòng kêu là gọi là sao nhỉ, rất là proud, rất là riêng tư, thành ra không có muốn nói những cái chuyện riêng tư của mình. Nhưng mà nói đến bất cứ cái điều gì đó chị Thu Nga, trong cuộc sống chắc cũng phải có cái sự dung hòa. Thí dụ như một bên chồng bên con thì cũng phải dung hòa cả hai, chứ lo cho chồng quá thì con cũng sẽ coi là nói là bỏ bê. Chúng tôi đã từng nghe thấy nhiều con cái nói rằng cha mẹ chỉ có lo nghĩ đến nhau thôi, thành ra bỏ mặc con cái lớn lên như cây cỏ. Chúng tôi từng nghe những cái câu nói như thế, và có vẻ như oán trách cha mẹ chỉ lo thương yêu hay là chăm sóc hay là lo đi chơi với nhau rồi tối ngày bỏ bê con cái, còn lo cho con quá thì nhiều khi cũng bỏ bê chồng. Thành ra làm sao để tìm được cái dung hòa, cái đó khó. Vì vậy lâu lâu mình phải nhìn lại cái cuộc sống mình chị ra Nga. Giống như mình dọn, tại sao mình dọn dẹp nhà cửa được mà mình không dọn đầu óc mình, dọn cái tấm lòng mình, dọn cái những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, để mình nhìn xem cái thời giờ mình đang dành cho điều gì nhiều nhất. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô khỏe không?
Vâng, xin khỏe chào lắm, chị Thu Nga khỏe không?
Dạ, khỏe, xin cảm ơn.
Vâng, xin cho biết cái danh.
Dạ, cũng là Quốc.
Mình
nói đi, tại chút xíu là cho nó vui. Thì cái năm mới thì phái nữ thì đừng có nói như là nói với đàn ông là chồng, đừng có lặp lại hoài đàn ông.
Anh Quốc nói sao?
Không hiểu.
Tức là mình ví dụ muốn, mình ví dụ không vừa ý cái gì á, cái hàng á, mình nói một lần thôi. Ví dụ bây giờ, ví dụ ơi, cái nói điều thôi bây giờ thôi. Ví dụ mình nhờ người chồng mình làm một cái chuyện đi, mà người chồng mình bận đi, không có nghĩ cái đó là năm mười quanh đi. Thì chẳng hạn mình nói, ôi bây giờ em mệt quá, em nằm chiếu em làm cái đó rồi. Mình nói với ông chồng thì ông thấy tội nghiệp, ông tự ông đi làm trước.
Nhưng mà rồi nếu ông vẫn không làm, tại nếu mà ông làm rồi thì đâu ai nói nữa làm chi. Cái câu này anh Quốc nói cũng là cái ý chung của rất nhiều các ông hay gọi vào nói đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi vẫn tha thiết muốn tìm cái cách nào đó để giải quyết cái câu hỏi này. Tức là bây giờ làm sao các ông nghĩ rằng các bà nên làm sao khi các bà nói một lần mà các ông không làm, các bà nói nữa thì thành nói nhiều. Nhưng mà vậy thì bây giờ xin chỉ cho dạy cho chúng tôi cái cách nói làm sao hả chị Thu Nga ha?
Tại vì có những đàn ông là thích ngọt, là thích những cái lời nói và dễ nghe, dễ chịu. Thế là ông không có thích nghe những cái lời giống như là ra cái mệnh lệnh. Ông nó khác cái đàn bà.
Dạ, đúng. Không thì đúng như vậy.
Ông khác. Đàn ông là cái người á, cái thằng lãnh đạo đó. Như là cái cá tính của đàn ông nó khác với người bà.
Đúng.
Phải hiểu cái tâm lý, phải hiểu cái tâm lý.
Vâng, bây giờ xin phép hỏi lại anh Dũng cái anh Quốc cái này nha. Chúng tôi hay là cái công việc điều hành hay làm cái vai trò người ta gọi là divorce advocates á, tức là hay hỏi ngược lại đó để cho câu chuyện nó sáng ra thêm. Bây giờ nếu mà nói ngọt ngào, anh cắt cỏ dùng đằng trước hay là sửa thay dùng cái bóng đèn đi mà tự nhiên anh vẫn không làm thì ngày mai mình nói nữa mà vẫn không làm thì bây giờ làm sao?
Như quốc à, bà tá hay bà hay cần nhằn, ví dụ như mình bận quá, mình chấp nhiều, chậm chứ bà hỏi, đã chưa? Mình đang làm mà mệt quá, mà cái này thôi, đã rồi, không có rồi.
Đúng rồi.
Không có rồi, không có cần nhằn đó, mình nổi quạo lên, mình la bà, la thông, mình tội nghiệp, mình phải xin lỗi.
Ơ, oh, dễ thương, vâng, vậy là anh Quốc là người dễ thương lắm, ồ. Oh. Nếu
vậy thì... Phải cần nhằn, phải bắt mình phải làm thì phải nói quà, cái là mình nổi bực, mà quạo, mà la thông á, là mình phải tội nghiệp, cái mình xin lỗi. Anh thà bây giờ mình cũng học mẻ chút xíu, anh xong rồi, anh mới xong cho rồi.
Cảm ơn anh Quốc nhiều. Trời ơi chị Quốc, nếu có đang nghe đó thì như vậy chị biết rồi đó, chỉ cần nho ngọt ngào dịu dàng một chút xíu là anh Quốc cái gì cũng sẽ làm hết. Cảm ơn anh Quốc nhiều nha, ông chồng dễ thương hả chị Thư Nga? Cảm ơn, xin lỗi là điều rất là dễ thương. Vậy xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chị hả? Em cũng nghe qua câu chuyện vậy đó thì em cảm thấy là
xin biết quý danh của anh ông. Xin biết quý danh nha.
À, tên Long chị.
À vâng, dạ Long.
À thì người đàn ông dù có cứng rắn thế nào cũng vậy, người đàn bà nếu mà khôn khéo chút xíu á, cứ ngọt đi chị, thì người đàn ông sẽ làm à. Nói ngọt ngào á, thì người đàn ông sẽ làm thôi. À, em nghĩ vậy.
Hai ông nói rồi đây nha, phải ngọt ngào.
Vậy thì ngọt, nhưng mà nếu mà khi ngọt ngào thì nói hai lần, ba lần có được không anh Long?
Thường thường khó lắm chị ơi, khi mà người vợ mình nói ngọt ngào quá mình cảm thấy dễ thương lắm chị ơi, khó từ chối lắm.
Trời hay quá, cảm ơn anh Long nha.
Và
ước mong là mấy ông đều như vậy hả chị Thư Nga, chứ nhiều khi nói ngọt mà nói hai ba lần thì mấy ông cũng bực vậy.
Nhưng mà giống như chị nói đó, nói một lần không làm, nói lần thứ hai hơi sẵn tí xíu là ông cũng hơi bực bội, nói tới lần thứ ba thì là hai người cũng đều raise cái voice lên hết. Rồi nói là tại sao bà vợ lắm lời.
Thế thì không, bây giờ nhất quyết
giờ
chị Thư Nga
nhất
nói
là
lần
nó ngọt
10
không?
Cũng vẫn ngọt.
Vẫn ngọt, khó quá.
Ngọt mà vẫn cứ nói hoài là chỉ là lần thứ 10 nhưng mà nhất định phải ngọt. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào chị.
Vâng, xin được biết cái danh.
Xin chào hai chị.
Vâng.
Dạ, em tên là Thủy. Em nghe hai anh hồi nãy nói đó, em cũng đồng ý với hai anh đó. Tại vì chính bản thân em á, trong gia đình em á thì em hồi xưa em còn trẻ đó thì em hay giống như là nhờ chồng em thì em cũng hay cằn nhằn. Nhưng mà sau này em rút kinh nghiệm á thì em thấy là mình nói ngọt đi, mình cứ nói ngọt mấy ảnh nghe, mấy ảnh mát tai mà mấy ảnh làm liền à. Mà làm với một cách vui vẻ, mà làm giống như là thương vợ, thương con mà làm chứ không có một chút gì bực bội hết trơn á chị.
Nhưng mà lỡ, lại đặt câu hỏi nữa là lỡ như mình nói ngọt mà cũng vẫn chưa làm thì mình có nói lần thứ hai, thứ ba, thứ tư không?
Em thấy khi mà em nói ngọt đó, thì chồng em đi làm liền à.
Oh.
Thấy ảnh không có bao giờ để đó. Dạ.
Dạ.
Thì giống như là có một lần đó thì giống như em về thì em nói anh ơi bữa nay em mệt quá em không có nấu cơm nổi. Thì ông xã em không nói em cứ để đó đi để em nấu. Đó.
thương
vậy, là anh đi làm liền dạ. Thì em thấy từ khi mà em thay đổi cái cách như vậy đó, thì em thấy gia đình em rất là hạnh phúc, mà chồng em cũng rất là enjoy gia đình, mà không có một chút giống như là gây lộn hay là phàn nàn gì nữa hết đó chị.
Cảm ơn chị Thủy nhiều, trời ơi, thuận vợ thuận chồng hả chị Thương Nga.
Như vậy là cái first priority của quý chị là phải nước ngọt phải không chị?
Vâng, vậy là phải nước ngọt. Thật ra cái ngọt ngào dịu dàng là cái vũ khí trời ban cho người đàn bà chị Thương Nga.
Vâng.
Đó, đàn ông mà dịu dàng ngọt ngào đó thì người ta thì chưa chắc đã là cái điểm mà để được khen, nhưng mà đàn bà thì ai cũng được khen cái điều nếu mà ngọt ngào, dịu dàng. Nếu vậy thì nhất quyết xin tất cả các bà ít nhất trong tháng 12 này là đều ngọt ngào dịu dàng. Vâng, xem cái điều đó có hữu hiệu không thì là trong một kỳ chương trình đầu năm tới chúng tôi sẽ trở lại để mà quý vị cho biết xem là cái điều đó nó có hữu hiệu không nhé. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào, tôi tên Mai ạ. Xin chào chị Thủy.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Mai.
Không khí bên kề mà nói chuyện hay là tìm cách cuộc sống trong gia đình, thấy không khí của đàn ông, của đàn.
Vâng, sao khó nghe quá.
Dạ.
Vâng.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cùng tôi.
Vâng, thưa bà Mai. Chúng tôi không có nghe được, cứ tiếng được tiếng mất bà Mai ơi. Chắc bà Mai hoặc là đang lái xe hoặc là sao đó, cái sóng đó. Vâng, nếu bà ghé sát vào giùm dạ.
Dạ, đưa. Và cái thứ hai, tôi thấy là khi mà nhờ vả đó thì không có ai ra lệnh hết đó. Mình và cái người làm đó, cái người được nhờ làm đó thì cũng nên làm bằng một cái tình cảm. Tại vì đây á, mình sống chung trong một gia đình, hai người đều có bổn phận và nhiệm vụ để giúp đỡ nhau. Những công việc nào nặng nhọc của đàn ông thì đàn ông làm, những công việc nào của phụ nữ thì phụ nữ làm, và có những cái nặng nề phụ nữ làm không được mình nhờ đàn ông, thì mình cũng nhờ bằng một cái tình cảm, mình nói nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu nhờ nhiều lần quên, nó cứ nghĩ nó không quan trọng, nhưng mà mình sẽ lấy thấy cần thiết khác, quan trọng khác. Cho nên á, mấy ông thì cũng hay lơ là cái việc mà người phụ nữ nhờ, cho nên mấy ông hay quên. Và người phụ nữ khi họ cần họ lại không có những cái đó sẵn thì họ lại sanh ra bực bội. Thì khi mà bực bội thì cái voice hay là cái action hay cái giọng nói của mình nó hơi lên một tí thì các ông lại cảm thấy tự ái. Đó, thì tôi thấy nói chung quy lại cái thứ nhất, đàn ông cũng như đàn bà nên biết cái bổn phận và nhiệm vụ của mình trong gia đình để mình làm. Dạ, tôi đừng có ý kiến.
Dạ, vâng. Cảm ơn bà Mai nhiều. Vâng, nếu mà mấy ông nào cũng hiểu được như vậy thì đỡ quá hả chị Thương Nga?
Nhưng mà thấy nó cũng hơi lạc đề một chút xíu rồi. Chúng ta đang nói là cái first priority và cái việc gì làm nhiều nhất. À, nhưng bây giờ chúng ta lại chú tâm đến cái việc mình nói năng nhỏ nhẹ để cho ông chồng nghe theo thì cũng hơi lạc một chút đó chị.
Không, nhưng mà cái đó cũng có thể sẽ là cái
gia đình đó hả?
Cái ưu tiên cho nghĩa là trong một cái giai đoạn ngắn đó chị, cho gia đình. Tại vì thí dụ như đó là vấn đề khúc mắc trong cái hạnh phúc vợ chồng, là bà vợ hay cằn nhằn đó và hay nói rằng thì đây thì cũng là bây giờ bà đặt cái thứ tự ưu tiên là bây giờ sẽ ngọt ngào với chồng. Tại vì có những người nhìn cái thứ tự ưu tiên một cái cách tổng quát cho cả năm hay là cho suốt cái cuộc sống của mình, có người thì chỉ nhìn trong những cái phạm vi nhỏ nhỏ đó, cái đi cũng được hả chị Thương Nga?
Dạ vâng cũng được. Tại đó giống như là chúng tôi có nói là mỗi một ngày như vậy cái điều tiên quyết của mình nó là có đã, thể là có thay đổi
dạ. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng 713-664-8002. Khi quý vị không lên tiếng thì chúng tôi sẽ phải cúp đường dây thôi. Và khi mà nói chuyện thì xin quý vị ghé sát vào trong điện thoại hộ, chứ còn không nhiều khi để tiếng được tiếng mất như hồi nãy thì rất khó nghe. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hôm nay đề tài này thích quá, có hai cô bút trở lại nữa.
Ồ, anh Quốc, ồ, trời, bữa nay anh Quốc, hăng hái trong đề tài này quá hả chị Thương Nga?
Dạ,
vâng. Đang nói về bà phái nữ mình nói luôn. Năm mới mấy phái nữ phải quan tâm chồng nhiều chút xíu.
Tại sao vậy? Tại vì năm mới có cái gì...
Tại đàn ông á, mình quan tâm vợ lúc nào cũng nhiều, cũng trên hết, cái gì cũng number one, cái gì cũng hơn hết, mà mấy bà không để ý. Cứ quan tâm người đàn ông cũng thích được, kiểu vậy.
Anh Quốc biết không, anh Quốc nói vậy nhiều khi các bà không đồng ý đó. Các bà sẽ nói rằng lúc nào chúng tôi cũng quan tâm tới chồng, mà hình như ông chồng không có quan tâm
ông
tới vợ mấy.
Chú đủ, nếu mà to với bỏ cái bằng cưng mà người chồng quan tâm người vợ. gấp mấy lần nữa.
Cái đó chắc là trong trường hợp quyển cuối thôi. Nó chưa cần thì nhiều khi chắc
tại vì đàn ông cũng muốn được cái hạnh phúc, nhưng mà có những năm nay phải thay đổi.
Rồi, rồi xin ghi nhận cái điều đó. Rồi cảm ơn anh Quốc nhiều. Ông Quốc này có vẻ là một cái ông chồng cũng rất là quan tâm tới vợ, nó mới nói một dám nói một cách tự tin ngang nhiên như vậy hả chị Thương Nga? Ngoài chắc có nhiều bà sẽ phản đối.
Không biết có bà nào phản đối hay không thì quý vị tiếp tục gọi vào với số 713-664-8002. Thành ra bây giờ cái ưu tiên mà tức là phải quan tâm tới cái người bạn đời của mình, coi như là phải là ngọt ngào quan tâm cả đàn. Vợ quan tâm chồng, chồng quan tâm với vợ, và nhất là phải ngọt ngào. Nói sẵn thì không ai làm theo hết.
Và phải tỏ lộ ra chị Thu Nga. Đồng ý là các ông không quen tỏ lộ, nhưng mà nên tỏ lộ ra giống như anh Quốc đó. Cứ tỏ lộ ra thì là vợ sẽ đáp lại. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào hai chị.
Vâng, xin để biết cái danh à?
Tên Vũ chị.
Vâng, chào anh Vũ.
Nghe rất lâu nhưng mà hôm nay gọi vô có cái góp ý về cái chị quan tâm thật sự đó. Với tôi cũng có gia đình được chị, nhưng mà cái sự quan tâm mà dành cho vợ nhiều nhất như thế nào thật sự ra cái đó thì tôi cũng không có thể nói được, nhưng mà cái sự quan tâm dành cho con tôi là tôi rất là thích chị. Tại vì nếu mà mình thương con mình nhiều là cái đó mình đền đáp lại cho vợ mình đã sanh cho mình kịp một đứa con chị dễ thương. Mình thương con mình bao nhiêu thì mình phải thương vợ mình bấy nhiêu. Tại vì cái món quà đó không có gì bằng cả đó. Cho nên nếu mà buồn cho những người gia đình có thể là vợ chồng không hợp nhau, cãi lộn vã nhau, tranh chấp nhau lời ăn tiếng nói, tranh chấp nhau từng cái việc làm. Thì biết khi mà con tôi chờ đời đó là tôi từ đem từ bụng mẹ tôi đem ra, tôi là người cách trốn cho nó luôn. Và tôi để cho mẹ nó nghỉ ngơi, tôi nuôi nó tới bây giờ năm nay là 20 tuổi mà tôi vẫn chăm sóc nó mỗi lần con sổ mũi là vô rờ đầu. Mẹ nó hỏi tại sao anh thương con nhiều, nói anh thương con là anh đền đáp cho em. Tại vì những cái gì em để cho anh đang đền đáp lại cho em đó. Mẹ mới chết cười. Thế con nó hỏi với tôi một câu: bố à, mai mốt bố muốn con dạy con giống như bố không? Thì biết tôi trả lời sao không? Tôi chỉ trả lời con là: con à, bố không phải là người tốt. Nếu mà bố là người tốt thì mẹ con sẽ không bao giờ giận bố. Thứ hai, nếu bố là người tốt thì bố sẽ là cái gương cho con coi. Thì con cứ suy nghĩ đi, nếu con làm được giống bố thì con làm.
Nhưng mà anh Vũ
con mà lấy vợ.
Anh Vũ thương con như vậy cũng có thương vợ không? Anh nói đền đáp ơn, nhưng mà anh thể hiện, anh làm, anh có những cái gì cụ thể để thể hiện cái lòng mà anh nói anh biết ơn vợ anh đã sanh con cho anh?
Dạ có chứ chị, rất là nhiều. Mình thì hề cho vợ mình thấy là tại sao mình thương con rất nhiều.
Vâng, nhưng mà thương vợ, có thương vợ không? Nãy giờ toàn thấy anh kể chuyện thương con hả chị Thương Nga?
Dạ chưa,
không biết là anh có thương vợ như vậy không?
Có chứ chị, vợ em mà bị té vừa rồi đó, chị biết không? Em chụp không được vợ em té lắm. Mà em chụp không kịp á, mà chị biết là mỗi ngày đó, em gặp vợ em á, em đều nói, em đi phải cẩn thận. Em ngó trên ngó dưới, và mỗi lần em nhìn thấy cái vết té của vợ em trên mặt á, làm phải hôn lên trên đó lại. Anh bù đắp lại cho em cái sự anh không đỡ được kia.
Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Một người chồng rất là dễ thương, một người cha cũng rất là đáng làm gương cho nhiều người khác. Vâng, chứ hồi nãy khi anh cứ nói là anh thương con nhiều làm chúng tôi cũng hơi quan tâm. Tại vì các ông thì như chị Nga nói là bị tị đó khi các bà thương con, nhưng mà các bà cũng phải chị Thương Nga nhỉ?
Dạ đúng vậy.
Vâng, rất là con xin phải xin chân thành cáo lỗi với quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà bây giờ chỉ còn ít phút để mời chị Thương Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có cái đề tài là mình làm cái gì nhiều nhất ở trong cái đời sống hiện nay của mình. Và cái thứ tự ưu tiên hàng đầu của quý vị trong cuộc sống là gì? Thì chúng ta mỗi người có một cái quan niệm mà khác nhau. Có người thì nói cái điều mà tiên quyết đó là sức khỏe. Có người nói rằng công việc. Có người nói về gia đình. Nhưng mà gia đình thì chúng ta thấy rằng chia ra nhiều cái chi tiết nhỏ. Có người thì thương con nhiều hơn, hay là có người nói là nên thương chồng nhiều hơn, như thế nào. Và cái sự mà quan tâm là cái điều mà hàng đầu của quý vị, thì thấy có nhiều vị cũng đồng ý, tức là quan tâm đến người bạn đời của mình, quan tâm đến con cái của mình chăm sóc, và cái sự ngọt ngào khiến cho mình được cái tình yêu của người bạn đời của mình nhiều hơn. Vâng, thì đó là những cái ý kiến mà đóng góp rất có tính cách xây dựng của quý vị, cả bên phái nam mà cả bên phái nữ. thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng có cái những cái điều mà tiên quyết quý vị cũng làm theo trong cái từng cái giai đoạn, có thể là ngày hôm nay và ngày mai thì nó có khác nhau, nhưng mà cái căn bản thì nó là cũng chính, và cái điều chính là có lẽ là trong gia đình trước tiên. Nhưng mà cái sức khỏe thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở với quý vị là cái sức khỏe là cái điều mà chúng ta cũng phải cần lưu ý bên cạnh những cái điều mà quý vị nghĩ rằng tiên quyết khác. Tại vì nếu mà không có sức khỏe thì chúng ta cũng không có sức khỏe để mà chăm sóc chồng, hoặc là chăm sóc con, hoặc là chăm sóc vợ. Và cái công việc thì nếu mà chúng ta không có để ý thì chúng ta cũng sẽ mất công ăn việc làm. Mà thành ra mình nói như vậy thì nó tùy theo cái trường hợp của mỗi người mà có một cái ưu tiên hàng đầu, phải không chị Thủy? Mời chị.
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi, nếu mà chúng ta đặt ra một cái thứ tự ưu tiên của mình thì đồng thời cũng phải đặt ra một cái những cái biện pháp cụ thể để mà thực hiện cái thứ tự đó. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ sơ trong đầu thì làm sao thực hiện được. Nhưng mà qua cái chương trình ngày hôm nay, Vũ Thanh Thủy muốn mời gọi tất cả những quý thính giả đó thử ngồi xuống in lại, để ý lại xem và hàng ngày đầu óc mình dành thì giờ nhiều nhất, dành thì giờ, dành đầu óc, dành tiền bạc, dành công sức nhiều nhất vào cái việc gì, thì để xem cái đó có đúng là cái thứ tự ưu tiên mình đặt ra không. Nhiều khi mình nói mình đặt sức khỏe mà mình ôn lại cả ngày sẽ thấy mình không có làm gì cho sức khỏe cả. Mình đặt là gia đình mà cả ngày mình cũng không có thấy là mình chỉ lo công việc hay là bạn bè hay kiếm tiền bạc mà mình không có để ý tới gia đình. Thành ra nhiều khi mình đặt một đằng mà mình làm một nẻo. Đây là một cái cơ hội để mà chúng ta ôn lại, nhìn lại trong cái cuộc sống của mình. Hy vọng rằng nó giống như là một cái homework nhỏ nhỏ cho chính cái bản thân mình vào trong cái dịp cuối năm này. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho nhiều gia đình Việt Nam. Và nếu có thể thì hai vợ chồng cùng nhìn lại với nhau, xong rồi cùng chia sẻ với nhau. Mỗi người có thể ghi xuống một mảnh giấy xem là cái thứ tự ưu tiên của mình là gì. Rồi hai vợ chồng cùng so với nhau, nói chuyện với nhau cũng là một cái điều rất là hay. Rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chia sẻ những câu chuyện rất là riêng tư của quý vị. Hy vọng rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho những gia đình khác để chúng ta sẽ có một cái mùa lễ tươi vui hơn, hạnh phúc hơn là chị Thương Nga. Chào chị,
dạ,
và xin hẹn gặp lại chị tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị và xin chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.